một niệm cắt biệt. Nếu quý vị không chịu thể hội đạo, thì tuy là thầy tu, tâm quý vị vẫn còn vất vướng ở ngoại cảnh, xoay chuyển theo cảnh giới và sự việc bên ngoài, như thế vẫn còn rất nguy hiểm. Trong chùa cũng đầy rẫy chuyện thị phi, trắng đen, đẹp xấu. Kẻ có trình độ thì nghĩ rằng chờ tôi tu khá khá, tôi sẽ lại độ các vị. Kẻ không hiểu biết thì sẽ làm những việc hư, kết oán cừu thêm, ý là xem quý vị có thể chuyển biến ngoại cảnh hay không. Nếu có ai muốn hại quý vị nên suy nghĩ, có lẽ là hồi xưa mình có làm hại hắn ta, bây giờ mình không nên gây oán cừu mà phải độ hắn. Chuyện gì cũng có nhân quả, dù là việc nhỏ như cây kim, một sợi chỉ, một lời nói, tất cả đều có nhân quả. Đừng bao giờ tập thói cố chấp. Có người hỏi, cái bát của tôi bị bể, phải chăng cái bát cơm của tôi cũng mất luôn? Y nói là bát bể, phải chăng cũng hết tu? Hòa thượng đáp, đừng nên chấp trước. Nếu cái bát của cô bị người ta làm bể, rồi cô nhân việc đó mà oán hận, muốn trả thù kẻ kia, thì rõ ràng chỉ vì cái bát mà cô tạo oán cừu, gây hận thù với người khác vậy. Khi nghiệp chướng ập tới, vô minh, phiền não dấy khởi. Nếu quý vị không có chánh niệm thì tà niệm sẽ nổi lên. Khi ấy, thấy ai quý vị cũng gai mắt, bực dọc, thấy việc gì quý vị cũng không hài lòng. Quý vị chỉ muốn cuốn gói đi ở chùa khác, hoặc quý vị cảm thấy đời tu vô vị, không có ý nghĩa gì, chỉ muốn hoàn tục cho xong chuyện. Quý vị biết chăng, chỉ cần quý vị nổi một niệm phiền não lên là quý vị đã sai rồi, không cần phải bàn tới việc quý vị có đúng lý hay không. Đừng tìm coi người ta có lỗi lầm hay không, quý vị phải tự thắp sáng cõi lòng, chiếu rọi tâm mình, hồi quang phản chiếu, xét xem mình đã làm tốt chưa. Tu là sửa đổi chính mình dựa theo chân lý, chứ không phải dựa vào người khác. Do đó, quý vị phải cung kính, tôn trọng tam bảo, hiện thân của chân lý. Hễ là chúng sanh thì ai cũng có lỗi lầm hư xấu. Nhưng hễ ngày nào biết sám hối, biết ăn năn sửa đổi thì tốt liền. Dù là loài nở ra từ trứng, hoặc sanh ra từ bào thai, từ chỗ ấm thấp hay từ sự biến hóa, tất cả đều có Phật tánh. Nhiều thứ xuất sanh, tán đất linh thông hơn cả con người nữa. Nhưng chỉ tội là chúng không biết nói để chúng ta hiểu mà thôi. Quý vị nhận thức được điều xấu của mình, đó là một việc rất tốt. Là người, ai ai cũng đầy một bụng phiền não. Nếu không tự biết lỗi thì làm sao tu? Do đó, tu chính là từ đây, từ sự nhận thức này mà trừ khử phiền não. Nếu không vậy, mỗi ngày quý vị cứ như cũ, chẳng thay đổi gì cả. Cứ ăn, ngủ, làm việc, không tu để ngộ đạo, thì tới già, quý vị vẫn hệt như bây giờ, mà đầu óc thì đầy nhắc những phiền não. Quý vị cả ngày chỉ đầy rẫy niệm xấu, không có một chút chánh niệm, quý vị không nghĩ về sắc. Thứ có hình tướng như sắc đẹp, áo quần, tiền bạc, chùa chiền, cơm canh, thì cũng nghĩ tới vô sắc, có tên mà không có hình thể như danh, lợi, sung sướng, hưởng thụ, ý niệm, tư tưởng. Hễ quý vị tranh chấp, đấu tranh, cãi vã, tính toán hơn thua, thì tâm quý vị không sao được yên. Đừng cho rằng người khác sai, mình đúng, họ không sai, không lỗi đâu, mà chính quý vị đã không biết tu hành. Chỉ vì lòng quý vị có phiền não, tức bực, khó chịu, oán hờn, nên tâm mới không yên ổn. Cứ để sự việc trôi qua thì nó sẽ tan biến và quý vị mới có được chánh niệm. Người ta chê bai quý vị xấu, quý vị hư, quý vị chớ nổi nóng, bực dọc, khó chịu. Họ khen quý vị hay, quý vị tốt, quý vị đừng vui sướng, cao hứng. Trong cái dở luôn có cái hay, trong cái tốt luôn xen lẫn cái xấu. Kẻ nào khen ngợi, ve vuốt, tăng bốc quý vị, kẻ đó không phải là vị thầy tốt, không phải là bậc minh sư. Những ai nguyền rủa, mắng chửi quý vị, bất kể quý vị đúng hay sai, họ mới chính là những bậc minh sư. Lúc họ xử tệ với quý vị, chính là lúc họ giúp quý vị thành tựu. Nếu khi bị chèn ép, xử tệ, mà quý vị nghĩ rằng, các ngài khinh thường tôi như vậy, nhưng tôi vẫn cứ tu để các ngài hiểu, thì quý vị là người có chí khí, và như vậy, ắt có ngày quý vị sẽ thành công. Quý vị, đúng lý mà y sai, cứ để cho y làm gì thì làm, coi như quý vị sai lầm vậy. Vì quý vị có giải thích, có chan cãi tới đâu, y cũng không thèm nghe. Vậy cái vã có ích gì? Đó chính là quý vị biết làm chủ chính mình, không bị người ngoài hay sự việc làm lay chuyển. Những cảnh giới mà quý vị tiếp xúc bây giờ đều là do những hạt giống quý vị trồng xưa kia, bây giờ chúng hiện ra thôi. Thấy người tại gia mặc áo quần đẹp đẽ, tức là một thứ cảnh, thì có kẻ tự nghĩ, mình đi tu sao mà khổ thế này, cái gì cũng không có, chỉ được mặc ba cái áo nâu sồng thô sơ này. Có kẻ lại nghĩ khác, ôi, trong cõi ta bà khổ não này, chỉ có ăn mặc đẹp đẽ đến thế mà thôi, có gì là hay là lạ đâu. Nhiều nữ tín đồ khi chưa xuất gia thì nhồi phấn thoa son, kẻ mắt, vẽ mày. Bây giờ mấy cô làm ni cô ở đây, chẳng ai còn vậy, coi tốt hơn. Hai người, một cô xấu xí, một cô đẹp tuyệt. Cô xấu xí thì biết mình xấu nên đắn phấn đắn son, trang điểm tươm tất lắm. Nhưng càng trang điểm bao nhiêu, càng xấu bấy nhiêu, không bằng để tự nhiên. Tu hành cần có năng lực chịu đựng, chịu khổ, chịu ăn cơm đạm, chịu mặc áo thô. Đời này, thế giới vật chất phong phú, muốn gì có nấy rất dễ dàng. Nhiều thứ do kỹ thuật tiến bộ nên không còn cần dùng tới tay chân nữa, nên vô cùng tiện nghi. Là kẻ xuất gia tu hành, các vị phải quan sát, suy tư về tấm gương tu hành của chư tổ khi xưa. Theo bước chân các ngài mà tu thì mới chấm dứt được sanh tử. Tôi xuất gia tu hành không phải vì mục đích hưởng thụ. Tôi muốn tu sao cho việc ăn uống, ngủ nghỉ, áo quần thật đơn giản. Tôi thà là bị xã hội coi thường, cho rằng tất cả mọi thứ ở đây không thể bì được với người đời còn hơn. Khi được xã hội trọng vọng thì giữa họ và mình sẽ sinh ra mối dây tình cảm, yêu mến, và rồi sẽ đưa tới nỗi khổ phải xa cách nhau. Kết quả là tạo thành vòng luân hồi luẩn quẩn. Khi quý vị bị xã hội khinh rẻ, coi thường, thì quý vị sẽ bớt lòng phan duyên, thích lấy cái này, sở hữu cái kia, giao kết với người này, người nọ để trục lợi, bớt tâm vọng tưởng, cứ nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, không dứt, và dễ chuyên tâm dụng công hơn. 4. Độ người. A. Biết điểm tốt của thí chủ. Khi thí chủ quý trọng quý vị, họ mới cúng dường. Vì thế, quý vị nên có lòng tri ân, cảm kích mà tu hành cho đàng hoàng. Như quý vị ăn mặc đơn sơ, đạm bạc, lại dám xả thân làm việc công quả cho chùa, người ngoài nhìn quý vị, họ sẽ nhận thấy rằng các vị tu sĩ này thật làm tôi cảm động. Họ biết xả thân vì đạo, vì chùa, và tự nhiên họ muốn cúng dường quý vị. Như thế, vô hình chung, quý vị đã độ họ, khiến họ trồng căn lành trong ruộng phước đức. Đây chính là hoằng pháp, lợi sinh vậy. Người tu phải chịu cực, chịu khổ, không được chấp trước vào quan niệm về cái tôi và cái của tôi, rồi sanh ra tật thích trải chuốt cho đẹp đẽ, ăn uống cho ngon lành, và muốn mọi sự phải cho tiện nghi, sung túc, thân mặc áo nâu sồng cho sạch sẽ, chỉnh tề là đủ. Bởi người xuất gia mà sống quá sung sướng, quá hưởng thụ, thì không người tại gia nào muốn cúng dường cả. Người tu mà biết chịu cực, sống kham khổ, thì thí chủ mới khâm phục, mới muốn cúng dường. Đời sống chỉ cần có cơm ăn no, có áo mặc ấm là đủ lắm rồi. Người xuất gia, chân đạp đất của tín thí, đầu đội trời của tín thí. Mình mặc áo thí chủ cho, miệng ăn cơm thí chủ cúng, thân ngủ phòng thí chủ xây. Cứ tính là mỗi ngày quý vị tu được 100 đồng tiền công đức. Hễ quý vị khởi tâm động niệm khiến thân miệng ý không thanh tịnh, thì khấu trừ đi 30 đồng, thêm vào đó là tiền ăn uống đáng giá 30 đồng, tiền trú ngụ là 20 đồng, tiền ăn mặc đáng 50 đồng, tổng cộng là 130 đồng tiền công đức. Đấy, công đức tu hành quý vị làm ra trong ngày không đủ để trả những phí tổn trên, vậy thì quý vị còn có công đức gì nữa? Của tín chủ cúng dường khó tiêu lắm. Muốn tăng đoàn trang nghiêm, bản thân mình phải trang nghiêm. Bất cứ ở chỗ nào, lúc nào, mình cũng phải trang nghiêm. Thí dụ khi tụng kinh, nếu người ta thấy chư tăng, ni vô cùng trang nghiêm, thì tự nhiên họ sẽ sanh lòng tín ngưỡng đối với đạo và không coi Phật giáo là thứ tiêu cực nữa. B. Tiếp đãi tín đồ. Bồ Tát là vì độ sanh, do đó mình phải rộng kết duyên lành với chúng sanh. Hiện tại tôi còn sống, khi người ta tới bái kiến tôi thì các vị phải ráng kết thiện duyên với họ. Thấy tín đồ nào, các vị cũng nên tiếp đón, chào hỏi. Song không được phan duyên, dùng thủ đoạn tình cảm để kiếm lợi lộc riêng tư. Không được cống cao ngã mạn rằng tôi là người xuất gia, các vị chỉ là người tại gia. Quý vị phải hiểu rằng tất cả mọi phí tổn cho sinh hoạt hàng ngày như ăn, ở, mặc của tôi đều là do thí chủ cúng dường mà ra. Khi có người kết duyên xấu với thí chủ, các vị chớ có bị người ấy ảnh hưởng, khiến mình cũng kết duyên xấu với thí chủ. Các vị phải có năng lực nhận định phải trái, phải tự chủ làm chính mình. Bởi chúng ta cần rộng kết duyên lành, cho nên nói vị thành Phật tiên kết nhân duyên, nghĩa là khi chưa thành Phật, trước hết phải kết duyên lành với mọi người. Khi có tín đồ đến chùa, quý vị hãy khéo dùng lời lành tiếp đái họ, mời họ lại Phật, ăn cơm, đi dạo coi chùa. Đó chính là kết duyên lành và cũng là cách tu hành. Điều cốt yếu nhất là đừng bày đặt ra vẻ cao cả, ta đây là thầy. Cái đó không phải là tu hành gì cả. Tín đồ là kẻ đang tu học, các vị là người tu thì phải thực hành đạo Bồ Tát. Không nên tu thứ hành vi xấu, phải tập cử chỉ tốt. Khi có kẻ bất lương đến chùa, quý vị đừng để ý đến y là xong, đừng nên cằn nhằn, cũng đừng chửi rủa người khác hoài. Tu hành thì phải tu cho tới lúc có trí huệ, bây giờ hễ đụng đến chuyện gì, quý vị cũng thấu suốt được ngay. Khi đó, nói chuyện gì, quý vị cũng có thể nói một cách viên dung. Khi quý vị đã đứng vững rồi, kẻ khác sẽ do đó mà sanh lòng hoan hỷ tiếp nhận lời quý vị, mà quý vị cũng không tạo nghiệp. Tín đồ mang vật phẩm đến cúng dường, đó là họ muốn cầu phước. Vì vậy, dù vật nhỏ như một ngọn cỏ, quý vị cũng vui vẻ tiếp nhận. Nếu khi thấy họ đem những thức tốt đẹp lại cúng dường, rồi quý vị sanh ra tham lam, thì quý vị không thể nào ngộ đạo được. Khi có người mang thức ăn hư dở đến, quý vị đem nấu lại cho ngon lành, thì đó là quý vị tu cả phước lẫn huệ, nếu quý vị không biết xử lý một cách thích đáng. Ngược lại cứ trách móc thí chủ đã cúng thức ăn hư thối, thì đó là tự quý vị nổi phiền não và tự quý vị tạo khẩu nghiệp mà thôi. Dù là người trong gia đình hay bà con của mình tới chùa ăn cơm, mình cũng nên khuyên họ cúng dường tiền cơm cho chùa để họ có quan niệm đúng đắn về nhân quả, nghiệp báo. Quý vị nên lân mẫn, thương hết mọi chúng sanh, hãy nghĩ rằng họ và mình chỉ là một. Thí chủ lại tu, lại trồng thiện căn, mình phải lấy tâm bồ đề, tâm từ bi mà đối đãi họ mới đúng. Khi ai đang nói, quý vị chớ ngắt lời hoặc nói xen vào, chờ họ nói xong, mình hãy nói, đó gọi là lễ phép. Khi ứng tiếp, nói chuyện với thí chủ, quý vị chỉ nên nói về Phật Pháp. Khi họ muốn nói chuyện thế tục, quý vị hãy xin lỗi mà nói rằng, tôi không có thì giờ, xin mời thí chủ lên lễ Phật hay tản bộ dạo chơi. Khi gặp kẻ xấu, quý vị chớ để ý tới y là tốt nhất, bởi vì hai đồng tiền mà đập vào nhau thì chắc chắn phải kêu lẽn kẽn. Quan hệ với người đời, bất quá họ chỉ xã giao mà thôi. Vì vậy, khi quý vị ứng tiếp họ, tâm quý vị phải biết tự chủ, luôn có Phật Pháp soi sáng, không nên cùng người thế tục đàm luận chuyện đời. Hãy đem Phật Pháp lại so sánh, nói những chuyện khôi hài nhưng đầy ý vị Phật Pháp sẽ làm người nghe đỡ phiền não. Người tu hành mà không nói Phật Pháp lại đi đàm luận thế sự, đó nào là bổn phận của người xuất gia? Khi người tu mà còn nói chuyện trần tục của người đời, tức là y chưa đoạn được tục khí, thói quen trần tục, thế thì làm sao y đủ tư cách để bàn tới hai chữ tu hành? C. Sự nghiệp của Bồ Tát. Mỗi vị thầy đều có một phương pháp độ sinh khác nhau. Do vậy, quý vị chớ tùy tiện chê bai, phê bình. Bởi nếu làm vậy, quý vị sẽ tạo ảnh hưởng không tốt đối với lòng tin Phật Pháp của kẻ khác. Việc này có nhân quả đấy. Vì muốn độ chúng sanh nên mình phải hằng thuận, phải chiều theo chúng sanh, cũng giống như mình đánh lừa đứa nhỏ. Vì muốn cứu mạng nó vậy mà phần lớn là để chúng sanh trồng căn lành trong ruộng phước. Tôi không đòi hỏi gì cả, chúng sanh thấy tôi thì xin lòng hoan hỷ, song bản thân tôi không hề biết đến. Làm việc gì, mình cũng phải rõ suốt chân lý của việc ấy thì mới lãnh đạo, dẫn dắt được người ta. Nếu mình không thông suốt chân lý, làm sao dẫn dắt kẻ khác? Hiện tại, người tu cần dùng Phật Pháp và sự thật để chỉ đạo, giáo hóa chúng sanh. Không vậy thì mọi việc đều biến thành thế tục, mình chẳng những không thể tùy thuận ai được mà lại còn mất đi lòng độ lượng. Hoằng pháp, lợi sanh, đây không phải là việc nói suông. Chỉ cần quý vị tu trì cho tốt thì tự nhiên khi nhìn quý vị, ai cũng sanh lòng hoan hỷ, cung kính. Chú thích: ví như Hòa Thượng Quảng Khâm, Ngài không hề xuống núi, nhưng người ngưỡng mộ và quy y Ngài thì nhiều không kể xiết. Hoằng pháp, lợi sinh, tức là cần mình hy sinh xác thân này. Quý vị phải làm một vị Bồ Tát, không thể cho mình tốt là đủ, rồi mặc kệ kẻ khác, phải coi kẻ khác là trọng yếu, còn mình thì sao cũng được. Phải làm lợi ích cho tha nhân. Khi quý vị chỉ làm lợi ích cho riêng mình thì vô minh, phiền não của quý vị sẽ đầy rẫy. Người xuất gia lấy lòng nhân từ làm gốc, lấy phương tiện làm dụng, lấy lòng đại bi làm thể. Tất cả, mọi căn lành, mọi pháp môn đều từ lòng từ bi mà phát sinh. Gia, ví như tập khí, thói quen, vô minh, phiền não, những chủng tử xấu của mình. Quốc, ví như đại chúng, mình phải trị gia trước, rồi mới trị quốc sau. Nghĩa là trước hết, quý vị hãy trừ sạch mọi thói hư tật xấu, vô minh, phiền não của mình, rồi sau đó lấy đức hạnh mà cảm hóa kẻ khác, thống lý đại chúng. 5. Điểm tốt của việc tu. Xuất gia là việc đại hiếu, quý vị cần phải báo đáp 4 ơn lớn: ơn cha mẹ, ơn thí chủ, ơn chư Phật, ơn thầy, và cứu độ 3 đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Quý vị sẽ độ thoát cha mẹ mình trong muôn vàn kiếp, chứ không phải chỉ có cha mẹ đời này mà thôi. Bộ áo người tu không phải ai ai cũng mặc được, chỉ có người có phước khí mới mặc đặng. Một người xuất gia, dù y không tu hành gì lắm, chỉ biết ăn chay trường, không sát sanh, không có tội lỗi lớn lắm, thì kiếp sau y có đầu thai làm người lại và tu hành tiếp, thì y sẽ không bị rớt vào 3 đường khổ hay 4 loại sanh, sanh ra từ trứng, từ thai bào, từ nơi ẩm ướt hay từ sự biến hóa.
Hỏi:
khi một người xuất gia phá giới, phạm tội ác vô biên, bị rớt vào địa ngục, phải chăng y còn tệ hơn kẻ tại gia? Như vậy, chi bằng tu tại gia tốt hơn?
Đáp:
xuất gia tu vẫn tốt hơn, tuy y, người xuất gia, bị đọa lạc, nhưng khi y chịu hết quả báo, y có thể trở lại tu hành, chắc chắn rồi y cũng xuất gia, bởi y đã trồng ít nhiều căn lành rồi. Một kẻ ngoại đạo nếu đem so sánh còn kém hơn một người xuất gia phá giới. Người có căn cơ thì sau khi đi tu, y hiểu rõ mọi chuyện, thể hội được điểm tốt cũng như điểm xấu giữa người xuất gia và người tại gia. Có kẻ chẳng bao giờ thể hội được điều ấy. Sở dĩ quý vị không thể nhìn thấy, không thể biết được điểm tốt của việc xuất gia là vì quý vị còn nghiệp chướng. Nếu nghiệp chướng ấy không tiêu trừ thì khi quý vị lâm chung, chúng sẽ hiện ra. Nhìn hời hợt thì người xuất gia chỉ biết ăn ngày 3 bữa, làm vài chuyện này nọ. Kỳ thật, xuất gia là vì muốn trừ khử lòng tham lam, sân hận, si mê và tiêu trừ nghiệp chướng. Có người nói, mấy thầy ăn chay nên nói luận điệu của kẻ ăn chay, nếu ai cũng đi tu thì xã hội sẽ ra sao? Hòa Thượng đáp, ai ai cũng đi tu thì chúng ta cùng nhau vãng sanh thế giới cực lạc ở Tây Phương, như thế không phải là càng tốt hay sao?
Sáu. Đạo cao một tấc, ma cao một thước. Nghiệp ác mình tạo ra từ nhiều kiếp thì cao ngất như núi. Đời này, khi mình đi tu, những ác nghiệp ấy có thể xuất hiện. Do đó, có lúc mình cảm thấy cái nghiệp sau khi xuất gia lại nhiều hơn lúc còn tại gia. Bây giờ, mình cần có sức lực mạnh mẽ để vượt qua. Nếu mình không hằng phục được phiền não, lại khởi tâm động niệm thì sẽ tạo thêm nhiều nghiệp mới. xuất gia tu hành là việc không tầm thường. Việc xuất gia thì nhiều lắm. Khi những kẻ oán thân chủ nợ từ kiếp trước đến đòi nợ, thì mình bị săn bệnh hoặc gặp đủ thứ chuyện rắc rối kéo tới. Nếu mình vượt qua được thì việc tu sẽ tốt lắm, còn vượt không được thì không cách gì tâm mình an ổn tu đạo đặng. Do đó, khi quý vị bệnh khổ, hãy tự khuyến khích sát tấn chính mình, lại Phật, niệm Phật nhiều hơn thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan.
Người tại gia nhìn sinh hoạt của người tu nhưng không hiểu nên cho là người tu khổ sở lắm. Đối với kẻ đạo tâm không kiên cố thì y coi đời tu như là cuộc sống ở địa ngục trần gian. Y luôn cảm thấy việc gì cũng không tốt và không tự tại, lại san phiền não nhiều. Những người có đạo tâm kiên cố hơn nhưng do hạt giống xấu gieo trồng từ nhiều kiếp trước nên họ tuy nghe sư phụ giảng dạy mà không để vào lòng gì cả. Ảnh hưởng của trần gian thế tục đối với họ còn nặng nề, sâu đậm hơn. Ở chùa Minh, các vị còn thấy người tới từ mọi nơi, nào là tướng mạo thế này, hình sắc thế kia đủ cả. Những tăng, ni, trẻ tuổi thì ý niệm về tình cảm, yêu đương còn nặng nề lắm. Khi thấy những cặp trai gái đến, các vị bị cảnh tượng ấy làm tâm dao động, rồi săn lòng ước muốn, ưa thích, thì các vị sẽ dứt mất đạo tâm, tâm tu hành. Nếu các vị nhận định tâm trạng ưa thích của mình là tội lỗi, thì là mới có đạo tâm. Người xuất gia trẻ tuổi thời nay thật rất nguy hiểm. Họ rất dễ bị ngoại cảnh làm thay đổi chí hướng. Những người nửa đời xuất gia, tức là đã kết hôn rồi, thì đã nếm hết mùi đời, nên đối với ngoại cảnh, họ có phần nào tự chủ hơn. Nhưng nếu người trẻ tuổi xuất gia mà chịu tu hành đàng hoàng, thì trí huệ sẽ khai mở, rất dễ thành tựu. 7. Ni chúng. Người nữ thiếu tu hành 500 đời, nếu biết tu, các cô có thể ngay thân này, đời này được giải thoát. Nhưng các cô đừng quá coi trọng tấm thân, ăn no là tốt rồi, mặc ấm là đủ thôi, không cần ngủ thì chớ ngủ, không làm như vậy thì chỉ có tham lam, tán loạn, mất đạo tâm mà thôi. Săn làm thân người nữ, nhưng được xuất gia, được gặp bậc đại thiện trí thức, lại được ở nơi đạo tràng mà yên ổn tu hành, các cô phải cảm nhận là mình vạn phần may mắn. Các cô nên mau mau tu trì, sửa đổi bản tánh nóng nảy, trừ bỏ ý nghĩ xấu ác, thay đổi quan niệm sai lầm xưa kia. Đài Loan vẫn còn tốt là vì các cô có thể xuất gia, nếu không, e rằng người nữ trong xã hội chỉ đọa lạc mà thôi. Nay các cô xuất gia rồi, nếu còn không chịu tu, thì biết kiếp sau các cô còn có được thân người để tu hành nữa không? Đừng cho rằng các cô tu như vậy là cực khổ lắm, rồi săn lòng ghét cái này, bực cái kia, thấy việc gì cũng sai, cũng chật, lại nghĩ, thôi, đi phứt cho rồi, xong, các cô đi mà biết đi đâu, cũng không thể đi lấy chồng, bởi như vậy, rốt cuộc chỉ thêm đau khổ như sống ở địa ngục mà thôi. Chú thích. Khi Hòa Thượng Quảng Khâm 83 tuổi muốn nhập Niết Bàn, Ngài có nói các ni cô ở Đài Loan không thể chịu khổ. Khổ ở đây ám chỉ mọi thứ khổ, ví như làm các thứ khổ hạnh, tu nhẫn nhục, hay lúc tinh tấn niệm Phật, lại Phật mà thân thể bệnh khổ, sức lực yếu ớt, các cô không chịu nổi khổ cực thì không cách gì chứng đắc được cả. Nhiều cô đã mắc phải căn bệnh trầm trọng, bệnh nhiều tình cảm. Các cô không được tái phạm cái trò tình cảm dây dưa ấy, như là thích ngủ chung với nhau. Nếu cô này không chịu ngủ chung với cô kia, thì bị cô kia nói là cô này không tốt với cô. Các cô phải ngủ riêng, tách rời một chút. Nếu các cô cứ cố chấp hoài, thì chính là tà đó. Người nữ mà xuất gia được đã là chuyện khó rồi, sao các cô còn đòi đi đây đi đó để tham phỏng, học hỏi này nọ. Chỉ cần các cô học hỏi chính mình, lúc khởi tâm động niệm, lúc có tham, sân, si, ngạo mạn, tà kiến, các thầy thì mới nên đi tham phỏng học hỏi. Các cô phải hết sức tránh nói chuyện với nam giới, với các thầy.